quan sát tâm chỉ thấy những yếu tố khác nhau kết hợp mà không tự ngã, thì nó về năm ấm, về năm thủ ấm.
Thế là phải, để mình thấy mình có soi lại mình, mình mới thấy ở nơi cái mà mình gọi là tâm mình ấy, thì ra nó lại có năm cái, năm thứ. Mà những cái thứ này nó cứ hiện lên rồi nó tan. Ở đây nói là nó như gió cuốn. Vậy mà nó có năm thứ cả thầy, vậy thứ nào thật là mình? À, mà cũng không thứ nào nó rời được thứ nào. Năm cái đứa này nó cuốn chặt lấy nhau. Nếu cái thọ nó có thể rời được sắc không? À, mà cái tưởng nó có rời được thọ không? Đấy. Mà cái hành ấy nó có ra ngoài cả ba thứ này không? Nếu mà không có cái thức thì bốn thứ này có không? Đấy, cho nên thứ nào nó cũng cần đến thứ nào. Vậy thì rằng sao? Vậy thứ nào là ta? Không có mà sao nó cứ hiện lên? Mà sao chúng ta lại cứ bị, cứ bảo tôi đang bị chịu sanh tử trầm luôn, rồi bây giờ đi tìm học để thích tôi khỏi khổ, thế là sao?
Thế là thầy, thầy không hiểu là nó chỉ là những cái tâm tưởng, những cái tiềm nghi nó kết hợp, nhưng mà lỗi ở chỗ mà mình lòng mình vào những cái đó.
Đó, cứ nhận là ta vui. Đó, chứ chính cái thọ nó có những ba thứ đó. Nó có cả thọ khổ, thọ vui và si thọ. Nó có ba thứ. Mà ba thứ này là mình chia làm ba loại đấy thôi. Chứ vừa mới khổ, vừa một chốc lại vui, rồi lại khổ, rồi lại vui. Chứ không phải là nó chỉ khổ nó hiện ra một lúc xong nó tan liền được, là từ đấy vĩnh viễn hết khổ. Không phải, chốc nó lại khổ, chốc nó lại khổ, chốc nó lại vui, chốc nó lại vui. Thế cho nên cái thọ tự nó không có lỗi, mà chính cái tại mình si, mình nhận những cái khổ vui đó là mình. Chứ còn cái năm cái ấm này nó là cái công dụng của tâm mình, nó là cái công dụng, bởi vì nó không phải là hòn đá, bởi vì nó không phải là cục gỗ, cho nên nó có sự chuyển biến. Chỉ nó chỉ có một cái lỗi ở cái chỗ mình ngu si, mình không biết. Thế cho nên bây giờ Phật mới dạy mình cứ đứng im mà nhìn nó đi, tìm nó, nghiên cứu nó, thấy nó. Thế đừng cứ đứng mà nhìn nó thì sẽ thấy ngay. Thì ở đây Ngài nói là những người nào hành thiền thì sẽ thấy tất cả những cái ấy nó như lá cuốn theo gió. Nghĩa là nó đang chuyển biến, dù mình có muốn nắm nó đứng lại nó cũng không đứng được. Đấy. Cái khổ với cái vui của chúng ta có muốn nắm lấy nó cũng chả đứng lại được. Bởi vì bản chất của nó là nó cũng phải biến đổi như gió cuốn. Thế thì vì thế cho nên cái việc cần học của mình là nhìn, quan sát năm cái này. Thấy nó là chỉ là cái công dụng của tâm mình. Mà thứ nhất là đừng để cho những các cái ảo ảnh, ảo tưởng nó lôi cuốn. Đừng nhận là mình. Thấy khổ thì đừng nhận là mình khổ, cái thấy cái vui đừng nhận là mình vui, cái tham cái sân đấy tất cả ao như tướng trạng của nó hiện lên đừng nhận là mình. Đấy. Còn cái như cái hành ấm chẳng hạn, đừng nói là tôi già, tôi bệnh, tôi chết, mà biết ở đây cái nghiệp, đây cái thân đất nước do rồi, tại mình mê mình cứ nhận, thế cho nên thành mình khổ. Cho nên bây giờ Phật dạy chúng mình cứ ngó nó đi, tức là tách mình ra, đó là cái phương pháp hết khổ. À, còn cái gì nữa thì thầy không nhớ, thôi chúng ta cứ tiếp tục học đi, rồi nó cũng sẽ có những các cái ý kiến này nó sẽ tới sau.
Kể đình của mi nhiều pháp ba câu dạy ngài
A Chăn Cha.
A Chăn Cha trả lời: Bà nuôi gà, hai vị đi quanh sân để nhặt trưởng, cha bà là chỉ nhặt phân.
Ở đây Ngài dùng cái thí dụ này để nói chuyện chân lý học làm sao đây. thứ sản xuất, nó sản xuất thân mà nó cũng sản xuất chứng. Thế cho nên người học thì tùy mình muốn lấy thân hay lấy chứng cũng được. Thế nào là người lấy chứng? Nghĩa là mình mượn cái giáo lý của Phật, những sự giác tỉnh của Phật, Phật đã ghi lại thành lời dạy cho chúng mình. Thì mình mượn những cái chỗ hiểu biết của Phật, nhưng mà mình quay về mình xoay mình, đó, tìm cái hiểu biết ở nơi thân tâm mình. Ví dụ như học về ngũ ấm, thế là mình quay về mình tìm năm thứ ở nơi thân mình, nó là những cái gì. Thế thì mới thật. Rồi để rồi mình y cứ vào cái chỗ học của Phật mà mình tìm cái lối mình thoát ra khỏi luân hồi, nghĩa là đi đúng vào cái mục đích của mình. Thì đó là các vị lấy chứng. Còn thế nào là có lấy phân? Lấy phân đấy, như chúng mình học thì lấy văn chương, chữ nghĩa, lời nói, ngôn ngữ để tự đánh lừa mình, tưởng như là mình giỏi, rồi lại đánh lừa mọi người để người ta cũng tưởng là mình biết, nhưng trên sự thật thì mình không biết gì. Thế nào thì gọi là con là người có biết Phật pháp, mà thế nào là con là người chẳng biết gì? Thế nào là con biết Phật pháp? Cái này nói thế này: nếu gặp cái gì ưa thích mình đã thản nhiên được, gặp cái gì mà trái ý mình bình tĩnh được, thì đó là con đã là người có thực học Phật pháp, thì đó là con là người nhặt chứng. Còn nếu con chỉ đọc liếm thoáng để ở trong chúng, tựa hồ như mình thuộc bài rồi, mình đủ bổn phận rồi, nhưng mà trong nếp sống hàng ngày vẫn cứ để cho tham sân si nó ngự trị, thì tức là mình là cái người nhặt phân. Có thể là con đã ở chùa lâu, có người cậy mình người ta ở chùa 10 năm, 7 năm, nhưng mà không khéo thì 10 năm, 7 năm toàn nhặt phân đó. Có đứa nó mới đến chùa nhưng mà nó nhặt được quả trứng này nó mổ. Thế cho nên phải để tâm cái việc này, chỗ trong tâm.
Tên trộm trong tâm cũng như các nhà khoa học được.
Nên trộm của con cái gì mà con bảo nó là đồ trộm? Trộm cái gì chứ? Nên trộm của con cái gì mà con bảo nó là đồ ăn cắp? Trộm những cái pháp lành của mình. Cho đến nỗi mà vô lượng quang, vô lượng thọ, vô biên công đức, mà bây giờ cứ vào địa ngục làm trâu làm bò. Thế thì đó là bị ăn trộm những cái tốt đẹp. Cần giảng đi, cũng như các nhà khoa học còn phải làm từng câu. Đây thì nhà thiền cũng như nhà khoa học đem sự vật ra xét nghiệm. Sự vật ở thế gian này có những sự vật gì mà nói nè? 12 xứ, 18 giới. 12 xứ là những gì?
Xúc thọ,
căn cộng với 6 trần. Con mắt thì đối với sắc, bây giờ con kể lại 12 xứ chứ. Đối với sắc, cái tai.
Mắt
thì đối với sắc, đó là một đôi. Gì nữa?
Tai còn đối với hệ thanh.
Hai đôi.
Mũi còn đối với hương. Đối với vị. Thân còn đối với sắc.
Nghĩa là cuộc đời của chúng mình có 12 chỗ Phật mới vỏn vẹn lại cho gọn. Cả đời sống của chúng ta chỉ có 12 cái chỗ ấy thôi. Con có tìm được cái gì ra ngoài 12 chỗ ấy không? Đấy. Thế bây giờ các nhà khoa học người ta làm gì? Và các thiền sư thì làm gì ở trong 12 chỗ đó? Nhà khoa học người ta phải chia nhau ra, mỗi ông nghiên cứu một thứ. Ông phải nghiên cứu cái chuyện ở đất nó có sắt, rồi tìm cách để khai mỏ, rồi mới là tìm cách, lại những ông khác lại tìm cách để làm sao mà đục lấy được cái sắt, rồi lại phải làm sao đục ra, rồi ông khác lại tìm, tức là cả phải biết bao nhiêu trăm ngàn người, mỗi người nghiên cứu một khía cạnh nó mới thành được cái đồng hồ, có không?
Có.
Đấy. thì cái học của các nhà khoa học người ta cũng rất quý và rất thiết thực, nhưng mà cái lối học ấy nghĩa là từ xưa tới nay sẽ trải qua bao nhiêu thế hệ con người nối tiếp công phu, và mỗi người nghiên cứu một khía cạnh để tìm cách ra cái đồng hồ. Thế còn nhà Phật thì Phật dạy cho mình học kiểu nào? Cái mục đích phải tính từ cái mục đích. Các ông khoa học, các ông ấy nghiên cứu rất nhiều, nhưng mục đích của các ông ấy là gì? Chế tạo. Ông học về sẵn thì mục đích là tìm được chất lỏng. Ông học về cái việc luyện cái sắt thì ông mục đích ông luyện cái sắt. Bao nhiêu người góp lại, bao nhiêu công phu nó mới thành có một cái đồng hồ. Mục đích của các ông là chế tạo cái đồng hồ để đo thời gian, phải không? Thế còn nhà Phật, cái mục, ngay từ cái mục đích nó đã khác nhau rồi. Thì sao? Cái thân mình đưa mình ra khỏi cái khổ nên thì tìm cái gốc của sự khổ nó ở chỗ nào rồi học thẳng ở cái chỗ đó. Thế cho nên trong khi các ông ấy học vậy, con thấy như vừa nói ban nãy, biết bao nhiêu người nghiên cứu, mỗi người nghiên cứu một điểm thôi nó mới thành được cái đồng hồ mà trải bao nhiêu thế hệ. Còn ông Phật ấy thì ông ấy cho chúng ta học để chúng ta thấy cái thời gian là cái hư vọng, cái không gian cũng hư vọng, cái đồng hồ cũng là hư vọng. Mà ông ấy tổng quát lại cho chúng ta học, học một cái chữ sắc, có phải chữ đồng hồ là gồm một chữ sắc. Học cách chế tạo đồng hồ, mà bây giờ ông lại cho chúng mình nhận thấy cái đồng hồ là cái hư vọng, là cái không hề có. Bởi vì con tánh cái đồng hồ, con thấy gì thật là cái đồng hồ. Thì bây giờ chúng ta học ấy, thì chúng ta lại nhận thấy là cái cây kim cũng không phải đồng hồ, cái mặt mấy cái chữ ở bên ngoài cũng không phải cái đồng hồ, cái vỏ cũng không phải cái đồng hồ, cái lò xo cũng không phải cái đồng hồ. Bây giờ vỡ tung ra tất cả thì không có một cái gì tên là cái đồng hồ cả. Thế chúng ta học như thế để làm gì? Thản sân si ở trong tâm ta, khư khư chấp đây là cái đồng hồ, đó là si. Bởi vì chúng ta cũng như các nhà khoa học phân tách cái đồng hồ này, nhìn sang cái đồng hồ thực chất nó là cái gì. Là cả nhà ông khoa học đã phân tách mọi thứ, ông cũng đi tìm cái thực chất của nó. Thì chúng ta cũng làm cái điều này, phân tách cái đồng hồ từng mảnh để tìm xem bản chất đồng hồ là cái gì. Thì chúng ta thấy đồng hồ là cái gì? Là cái không hề có. Để tìm sự vật, chúng ta cũng như các nhà khoa học, ngay trên sự vật chứ không phải ngồi tưởng tượng, mà ngay trên sự vật chúng ta phân tách, chúng ta tìm thực chất của nó là một cái gì. Thì chúng ta thấy cả ở thế gian này Phật chỉ gom lại vào một chữ sắc thôi. Khỏi phải học riêng đất, rồi khỏi phải đi học riêng từng môn học này môn học kia, Phật gom lại một chữ sắc và cho chúng ta phân tách tất cả những cái sắc ấy, dù là sắc ấy là cây ổi hay cây xoài, dù là sắc ấy là con mèo hay con gà, dù là sắc ấy là chất là cái đồng hồ hay là cái ô tô hay cái nhà đó. Dù cái sắc ấy là cái gì chăng nữa, chúng ta dùng phân tách nó ra tìm hiểu thì thấy cái nào cũng là cái không sự thật. Thế thì đấy, cho nên đây ngài nói chúng ta cũng như các nhà khoa học ở ngay trên sự vật phân tách mà tìm cái thật của nó. Nhưng chỉ khác nhau có một điều, mục đích của nhà khoa học là tìm ra một cái gì lạ và chế tạo ra một cái gì lợi ích cho thế gian. Còn chúng ta thì tìm cái sự thật để mà hiểu rõ. Mà Phật, bởi vì Phật đã thấy rồi, cho nên Phật cho chúng ta tìm ra để kinh tự mình kinh nghiệm, phân tách các vật ra để thấy nó là cái không có, để chữa cái bậc tham sân si. Cái si tức là cho nó là có thật. Thế bởi vì các nhà khoa học chưa làm thật, cho nên hãy còn ở trong cái đứng si, còn cho là sự thật, cho nên cứ đi tìm cái nó ra cái gì, vẫn cứ cho là có sự thật. Thế còn đằng này thì Đức Phật bảo là ở thế gian không có gì thật. Cho nên mà cho chúng ta tìm cách phân tách thật sự, chứ không phải chỉ nắm được cái lời nói, mà tích chích đích thân chúng ta phải tự phân tách, rồi tự kinh nghiệm, tự thấy à thì ra cái ô tô nó chả có cái ô tô ở trong, chỉ là những cái máy nó rác lại, nó có cái công dụng, nó được lợi ích, nó đưa người ta từ chỗ này đến chỗ kia, nhưng tìm sự thật của nó thì nó là cái không có. Cái đồng hồ à phân tách ra, tách từng cái đi tìm thì ra đồng hồ là cái không thể có. Đây chỉ là những cái cơ quan nó ráp lại, nó dùng được một công việc, chứ nó đồng hồ là cái không thể có. Cũng nghe đến con người à, con người dù là ông một nhà mà đại học lợi ích cho cả thế giới, một bậc anh hùng cả thế giới người ta ca ngợi, nhưng mà thử xét lại xem cái bậc anh hùng ấy là gì, cũng không ra ngoài, cái da, cái thịt, cái xương đều là mỏng đất, cái máu, cái mủ đều là nước, chung quy chỉ là những cái bậc thì nó ráp lại mà thôi, chứ anh hùng cái thế là cái chuyện không thể có. Như thế, nếu mà không si như vậy, thì nó mới không có cái tham, nó mới không có cái sân. Những chuyện tham danh, tham tiền, tham ái, tham sắc, những cái ấy nó tan, nó thành không, bởi vì nó là những cái ám ảnh. Thì đấy, đây Ngài bảo chúng ta học Phật, Phật cũng dùng cái lối như các nhà khoa học, là tức là phải phân tách mà tìm cái thật của nó. Nhưng mà cái thật mà Đức Phật đã tìm ra nó lại khác với cái thật, bởi vì các nhà khoa học bây giờ các ngài còn đang đi tìm, các ngài chế tạo được vật dụng này, chế tạo vật dụng kia lợi ích cho thế gian. Chúng ta phải công nhận cái tốt đẹp ấy, nhưng mà cái tội nghiệp là các ngài chưa tìm được ra cái lợi ích. Biết thật là khiến cho con người hết khỏe, nó đeo đồng hồ nhưng mà mai nó vẫn khỏe. Chính những đứa đang đeo đồng hồ hết khổ chưa? Hay là lại khổ thêm, bởi vì cứ phải có đồng hồ mới được, phải không có đồng hồ thì nó vẫn hết. Nhưng mà có thì nó dễ sống, nó yên ổn hơn, nó tiện lợi cho mình nhiều việc, chứ không dám phủ nhận cái công lao của cả ngài. Nhưng mà bởi vì cái chỗ có đồng hồ chưa phải là cái gốc của hạnh phúc, mà cũng chưa phải là cái thuốc giáo để hết khổ, nó chỉ được một phần nào lợi ích, chứ nó không thể. Còn Phật thì đưa chúng ta đi tìm cái phương pháp chữa cái khổ, bởi vì cái khổ, cái vui nó ở ngay tâm mình, cho nên phải học về cái tâm và tu luyện cái tâm, thế thì nó mới có vui được.